Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Thủ tướng Theresa May bị áp lực từ sau bầu cử ở Anh, Việt Nam và các nước trong khu vực phớt lờ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Pakistan xác nhận hai con tin Trung Quốc đã bị nhà nước Hồi giáo giết chết. Bắc Hàn tuyên bố thử tên lửa chống hạm thành công.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Cử tri nước Anh đã giáng một đòn nặng xuống đảng bảo thủ đương quyền của Thủ tướng Theresa May trong cuộc bầu cử sớm mà bà đã yêu cầu tổ chức để vận động sự hậu thuẫn dành cho đảng bảo thủ trước khi lao vào các cuộc thương lượng để rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà Theresa May rời số 10 phố Downing, nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh. Bà Theresa May rời số 10 phố Downing, nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh, hôm thứ Sáu để đến điện Buckingham, chính thức xin nữ hoàng cho phép thành lập chính phủ mới. Quyết định mạo hiểm của bà May kêu gọi mở cửa bầu cử sớm đã có tác dụng ngược khi đảng của bà mất thế đa số trong Quốc hội. Kết quả bầu cử là một đòn đau đối với uy tín của Thủ tướng May, người đòi tổ chức bầu cử sớm 3 năm trước thời hạn, với hy vọng sẽ tăng thế đa số và củng cố sức mạnh của Anh Quốc trong các cuộc đàm phán với EU về việc rút ra khỏi EU. Giờ đây, bà đang đối mặt với áp lực đòi bà từ chức. Sau cuộc hội kiến với nữ hoàng Elizabeth, bà May nói với các nhà báo rằng bà dự tính sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng và lập một liên minh với Đảng Liên minh Dân chủ của Bắc Ireland. Bà Theresa May nói, điều này cho phép chúng ta đoàn kết trong tư cách một quốc gia và tập trung nguồn lực hướng tới một tiến trình Brexit thành công để Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thành công này sẽ phục vụ lợi ích của tất cả mọi người trong đất nước này, đảm bảo một quan hệ đối tác mới với EU để đặt nền móng cho một thời kỳ thịnh vượng lâu dài. Đó là điều mà cử tri muốn trong cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 6 năm ngoái. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào cùng nhau làm việc. Khi bà May kêu gọi tổ chức bầu cử, đảng bảo thủ của bà dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, cùng với thế đa số mong manh tại Quốc hội, khoảng cách dẫn đầu đó đã dần dần thu hẹp lại trong chiến dịch vận động tranh cử. Tương phản lại, thủ lĩnh đảng lao động dưới quyền lãnh đạo của ông Jeremy Corbyn, một nhà xã hội học kỳ cựu, thoạt đầu bị coi là không có cơ may nào trong cuộc bầu cử, giờ đây được đánh giá là có một chiến dịch vận động tranh cử mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc.
Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã phát tán một băng video cho thấy xác nhuộm máu của một công dân Trung Quốc bị bắt làm con tin trước đây, và cho biết nhà nước Hồi giáo đã giết anh cùng với người bạn gái. Một giới chức chính quyền tỉnh xác nhận với VOA rằng người đàn ông hình như đang trút hơi thở cuối cùng trong băng video là một trong hai người Trung Quốc bị bắt làm con tin ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan hồi tháng trước. Giới chức Pakistan đòi giấu tên vì nhà chức trách chưa tìm thấy xác chết của hai công dân Trung Quốc bị sát hại, nói ông muốn tránh đưa ra một tuyên bố chính thức về số phận của hai công dân nước ngoài. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã được Islamabad thông báo rằng hai con tin Trung Quốc có lẽ đã chết. Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng, giới thẩm quyền Pakistan đã cung cấp một số thông tin nói rằng hai công dân Trung Quốc bị bắt làm con tin có nhiều phần chắc đã bị sát hại. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về vụ này. Bà Hoa cho biết Bắc Kinh đang liên lạc với phía Pakistan để tìm hiểu thêm và kiểm chứng tình hình bằng tất cả mọi phương tiện có được. Hãng tin Amaq của nhà nước Hồi giáo hôm 8 tháng 6 loan báo họ đã hành quyết hai con tin ở Maxtung, một khu vực cách Quetta khoảng 50 km về hướng nam. Nhóm khủng bố có căn cứ chính ở Syria tung tin này vài giờ sau khi chính quyền Pakistan loan tin một chiến dịch quân sự quy mô đã phá hủy một cứ điểm có thể trở thành bản doanh của IS trong vùng núi non gần Maxtung. Chiến dịch càn quét đó đã tiêu diệt 12 phần tử chủ chiến cực đoan. Một người phát ngôn của quân đội Pakistan cho biết có 5 nhân viên an ninh bị thương trong vụ đụng độ này. Ông cho biết thêm rằng địa điểm này, một hệ thống đường hầm dài 10 km trước đây là sào huyệt của nhóm Laskar-e-Taiba, một tổ chức cực đoan Hồi giáo Sunni khét tiếng về các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào nhóm thiểu số Hồi giáo Shia ở Pakistan. Nhóm Laskhar-e-Jhangvi al-Alami trước đây trung thành với Al-Qaeda, nhưng các giới chức Pakistan tin rằng mới đây nhóm này đã hợp tác để giúp nhà nước Hồi giáo lập căn cứ ở Pakistan. Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan gọi tắt là CPEC, gồm một hệ thống đường xá, tuyến xe lửa và nhà máy điện. Một khi hoàn tất, hành lang này sẽ nối kết vùng Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc với Wardha, giúp Bắc Kinh tiếp cận tuyến giao thương ngắn nhất tới Trung Đông, châu Âu và châu Á. Trong khi các dự án liên quan tới CPEC được đẩy mạnh, tỉnh lỵ của Pakistan phải đối đầu với sự gia tăng các hoạt động chủ chiến và bạo lực liên quan tới phong trào ly khai. Các giới chức Pakistan thừa nhận cái chết ghê rợn của hai công dân Trung Quốc sẽ có tác động tâm lý đối với các hoạt động kinh tế song phương. Tuy nhiên, họ khẳng định Pakistan và Trung Quốc quyết tâm tiến hành với dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan và sẽ không khuất phục trước các hành động khủng bố.
Các quốc gia đối đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải phớt lờ lệnh cấm đánh bắt cá vô cùng nghiêm ngặt do Bắc Kinh ban hành trong năm nay ở Biển Đông, đặt các đoàn tàu của họ trước nguy cơ bị chặn bắt. Bắc Kinh tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, dài hơn 30 ngày so với năm trước, đồng thời hạn chế nhiều phương cách đánh bắt cá. Lệnh cấm áp dụng ở Biển Đông, khu vực trên vĩ tuyến 12 dọc theo phía Bắc đường Xích Đạo. Đài Loan, Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền lãnh hải trong khu vực cấm đánh bắt cá, không đồng tình với lệnh cấm của Trung Quốc. Việt Nam lên án lệnh cấm, trong khi Philippines nước đã có các cuộc đàm phán được mô tả là tích cực với Trung Quốc về vụ tranh chấp hàng hải hồi tháng trước, giữ im lặng để tránh khoác lên tính chính đáng cho lệnh cấm này. Theo giới phân tích, Đài Loan trao thưởng cho các chủ tàu áp đặt lệnh cấm của riêng họ và tuyên bố sẽ giúp bất cứ ngư dân nào bị Trung Quốc bắt giữ. Lệnh cấm đánh bắt cá được ban hành sau khi một tòa án quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông hồi năm ngoái, đã khiến Trung Quốc bị coi thường trên khắp châu Á và mặt khác nhắc nhở các nước khác về quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với vùng biển này. Ông Temak Chalampalanupa, học giả Viện ISIS Yusof Isok ở Singapore, nói phản đối lệnh cấm cũng không có tác dụng gì bởi vì như vậy là chúng ta thừa nhận họ đang áp đặt lệnh cấm, nhưng tại hiện trường ngư dân biết họ cần tránh những nơi nào. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã thi hành các biện pháp hạn chế đánh bắt hải sản theo mùa trên Biển Đông. Lần đầu tiên tuyên bố lệnh cấm vào năm 1995 bằng cách chặn bắt các tàu đánh cá nước ngoài. Sau nhiều năm, ngư dân có kinh nghiệm biết họ có thể hoạt động an toàn ở nơi nào. Theo các nhà phân tích, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói Trung Quốc sẽ kiểm tra các tàu thuyền mà họ cho là bất hợp pháp và bắt giữ bất cứ ai không có giấy phép, tên tàu hoặc cảng đăng ký. Ông Douglas Guilfoyle, giáo sư luật quốc tế thuộc Đại học Monash, Australia, nói rằng tuy vậy im lặng và phản đối không đồng nghĩa với việc chấp nhận quyền kiểm soát của bất cứ một nước nào trên biển cả, được hiểu là các vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế tính từ bờ biển quốc gia. Giáo sư Guilfoyle nói, không ai bị buộc phải tranh cãi các tuyên bố chủ quyền không có cơ sở pháp lý. Luật pháp quốc tế đòi hỏi một quốc gia muốn khẳng định một quy định mới phải được sự chấp thuận của các nước khác. Chấp thuận bằng cách đồng ý hoặc giữ im lặng không phải là một phương pháp thường tình trong việc lập quy định trong luật pháp quốc tế. Mặc dù đã tăng cường đối thoại với Bắc Kinh trong suốt một năm, Việt Nam vẫn cảm thấy bất bình với Trung Quốc về các tranh chấp chủ quyền lịch sử. Hồi tháng 3, Việt Nam tuyên bố sẽ điều tàu ra bảo vệ các tàu đánh cá, chống lại việc thi hành lệnh cấm. Ông Murray Hebert, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói các tàu đánh cá có thể bị tuần duyên và cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ hay đánh chìm. Ông nói một số tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam sẽ tiếp tục ra khơi và đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu hoặc bắt giữ, một số khác thận trọng hơn để tránh rắc rối. Ông Zhang Hongju, nhà nghiên cứu chương trình Trung Quốc tại Trường Quan hệ Quốc tế Rajaratnam, Đại học Nanyang ở Singapore, nói rằng đằng nào thì Trung Quốc cũng sẽ chặn bắt các tàu Việt Nam. Ông cho rằng điều này không chỉ xảy ra trong thời gian lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực. Trong mùa đánh cá, nếu tàu Việt Nam tiến vào các vùng biển do Trung Quốc kiểm soát, lực lượng tuần duyên Trung Quốc và các tàu thực thi pháp luật khác sẽ có hành động chống họ. Ông Guilfoyle nói, các nước bất bình với các vụ giữ tàu có thể kiện ra tòa trọng tài quốc tế, ít nhất là để đòi trả lại tàu. Một báo cáo của tạp chí National Geographic hồi năm ngoái nói sản lượng đánh bắt cá hàng năm ở Biển Đông lên tới 16,6 triệu tấn cá và ngành khai thác hải sản mướn khoảng 3,7 triệu lao động, nhưng nguồn hải sản đang suy giảm. Các nước đòi chủ quyền nói rằng khu vực này là tuyến hàng hải quan trọng và giàu về trữ lượng khí đốt thiên nhiên và dầu hỏa.
một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chính thức tài trợ 15,5 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam, một trường đại học tự quản phi lợi nhuận và theo mô hình giáo dục của Mỹ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Cũng trong thời gian này, bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO của ngân hàng ANZ, thay cho cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry làm chủ tịch đại học này. Đại sứ Mỹ Ted Osius công bố khoản tài trợ trị giá 7.2 triệu đô la do Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ gọi là USAID cấp cho Đại học Fulbright trong 3 năm tại một buổi lễ tổ chức ở Trung tâm Hoa Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 6. Khoản tài trợ này sẽ giúp Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng chính sách tuyển sinh, các thủ tục hỗ trợ tài chính và học bổng, cũng như mở rộng số lượng sinh viên theo Đại học Fulbright Việt Nam. Tại buổi lễ, đại sứ Ted Osius phát biểu, đây là khoản tài trợ đầu tiên của USAID dành cho Đại học Fulbright Việt Nam, một sự khẳng định cam kết của USAID hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống giáo dục đại học. Khoản tài trợ sẽ giúp đảm bảo những sinh viên xuất sắc nhất của Việt Nam có thể theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam, cho dù họ xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế xã hội như thế nào. Đại sứ Osius cũng trao quyết định tài trợ 8,3 triệu đô la Mỹ của Vụ Văn hóa và Giáo dục ECA thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Khoản tài trợ này sẽ được tháo ngân thông qua Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Boston và chịu trách nhiệm xây dựng phát triển Đại học Fulbright Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng tài trợ để phát triển chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Khoản tài trợ mới khẳng định cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với sự thành công của Đại học Fulbright Việt Nam. Bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: "Chúng tôi rất vinh dự được nhận những khoản tài trợ này từ chính phủ Hoa Kỳ. Đây là sự ủng hộ quan trọng cho sự phát triển của Đại học Fulbright Việt Nam vào giai đoạn đầu có ý nghĩa then chốt. Chúng tôi mong đợi tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác này khi chúng ta viết tiếp chương mới cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Đại sứ Osius nói Hoa Kỳ lấy làm tự hào về vai trò của mình trong việc hỗ trợ cho Đại học Fulbright Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng sự thành công của trường đại học này sau cùng sẽ phụ thuộc vào người dân và xã hội Việt Nam trong việc khởi xướng và cổ suý cho những lý tưởng mà trường đại diện. Ông nói Đại học Fulbright Việt Nam cần sự ủng hộ của cả cộng đồng để có thể trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, đáp ứng kỳ vọng và khát khao tri thức của các thế hệ sinh viên Việt Nam tương lai. Báo Thanh Niên hôm 9 tháng 6 trích lời bà Đàm Bích Thủy cho biết việc tuyển sinh sẽ bắt đầu từ tháng 7, khởi đầu bằng ngành học chính sách và quản lý công ở bậc cao học. Chương trình cử nhân sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2018. Bà Bích Thủy cho biết, chúng tôi sẽ tuyển sinh 60 bạn và tất cả đều sẽ được cấp học bổng toàn phần. Chúng tôi vừa nhận được hai khoản tài trợ đầu tiên của chính phủ Mỹ, tổng trị giá 15,5 triệu đô la, trong đó có một phần sẽ được dành để cấp học bổng. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, ông Bob Kerry, một thượng nghị sĩ Mỹ được chọn làm chủ tịch hội đồng tín thác của trường đại học Fulbright Việt Nam. Nhưng vào tháng 5 vừa rồi, ông Bob Kerry âm thầm rút lui khỏi vị trí này. Trang mạng Counterpunch.org cho biết lý do là vì quyết định bổ nhiệm ông gặp nhiều chỉ trích ở Việt Nam. Đầu năm 2017, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn tuyên bố Việt Nam không tán thành quyết định bổ nhiệm ông Bob Kerry vì những tranh cãi liên quan đến vai trò của ông Kerry dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong chiến tranh Việt Nam. Trong tuần qua, bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO ngân hàng ANZ, được giao chức Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam thay thế cho ông Bob Corey. Trước đó, bà Thủy giữ chức hiệu trưởng, đồng thời là thành viên sáng lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Trong buổi nói chuyện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ ông Barack Obama nói Trường Đại học Fulbright Việt Nam là một dấu son trong tiến trình hòa giải và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhiều trí thức Việt Nam chào đón sự ra đời của Trường Đại học Fulbright như một bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hóa ngành giáo dục Đại học Việt Nam. Người ta hy vọng với Đại học Fulbright Việt Nam, một tầng lớp trí thức mới sẽ được đào tạo một cách bài bản để có thể góp một bàn tay xây dựng đất nước.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF lên án việc nhà chức trách Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam của nhà đấu tranh dân chủ Phạm Minh Hoàng, người cũng mang quốc tịch Pháp. Giảng viên đại học này hôm 1 tháng 6 đăng một bức tâm thư trên Facebook cho biết ông được Tổng lãnh sự quán Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh mời lên để báo tin. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông hôm 17 tháng 5 và ông phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Trong bức thư, ông Hoàng cũng bày tỏ khát khao được ở lại Việt Nam cùng với gia đình và tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa để giải quyết những vấn đề của đất nước. Sau đó vài ngày, ông cho biết ông đã gửi một bức thư đến Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội xin từ bỏ quốc tịch Pháp, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm ở lại quê hương. Bà Margot Ewen, Giám đốc vận động và truyền thông của RSF ở Bắc Mỹ, đưa ra phản ứng về vụ việc này. Chúng tôi lên án quyết định này và khá bàng hoàng về nỗ lực mới nhất này nhằm hăm dọa thêm một người bất đồng chính kiến nữa ở Việt Nam, bà Ewen nói. Ông ấy là công dân Việt Nam và cũng là công dân Pháp. Đuổi ông ấy đi khỏi đất nước trái với mong muốn của ông ấy chắc chắn là điều rất đáng lo ngại. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, ông Hoàng nói rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm trả thù các hoạt động cổ suý ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân. Ông nói, cách đây 4 năm tháng, Bộ Công an Việt Nam tố cáo đảng Việt Tân mà tôi là một thành viên là một tổ chức khủng bố. Kể từ đó, tôi nhận thấy việc đàn áp các anh em Việt Tân, đặc biệt những người có án như tôi, càng lúc càng nhiều. Hành động của nhà chức trách Việt Nam nhắm vào ông Hoàng, nhất quán với cách thức mà họ đối đãi với bất kỳ quan điểm bất đồng nào trái với quan điểm của chế độ độc đảng, theo lời bà Ewen. Bất kỳ blogger hay nhà báo công dân nào bày tỏ quan điểm khác biệt với chế độ, với bộ máy truyền thông, đều bị đàn áp. Thậm chí những tiếng nói ôn hòa như luật sư và blogger nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vẫn bị giam giữ một cách tùy tiện suốt hơn một năm qua, bà Ewen nói. Vào tháng 3 năm 2016, công an đã đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông Hoàng hướng dẫn tại một quán cà phê ở Sài Gòn, cách ly các học viên với ông và thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền. Trước đó, ông từng bị bắt năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Tháng 1 năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phần nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Bà Ewen nói sự việc mới nhất liên quan tới ông Hoàng cho thấy Việt Nam tiếp tục sa sút trong việc thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do thông tin trong nước. Bà nói, những vụ trấn áp gần đây diễn ra trong năm 2017 là chỉ dấu cho thấy sự gia tăng đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến. Bước kế tiếp nhằm trục xuất ông Hoàng lại là một chỉ dấu nữa của tình trạng đó. Việt Nam là một trong những nước có điểm số thấp nhất trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2017 của RSF, đứng thứ 175 trên 180 nước.
Hà Nội có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giúp Mỹ kìm cương Bắc Hàn và xoa dịu chính sách hạt nhân và tên lửa của nước này. Các chuyên gia nhận định với VOA tiếng Việt rằng mặc dù có một mối quan hệ song phương tốt đẹp với Bắc Hàn và không muốn làm phật lòng Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn có thể đóng vai trò gián tiếp giúp Mỹ và Bắc Triều Tiên giải quyết những bất đồng đang tăng cao. Chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ mới kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Theo phân tích của giáo sư Carl Thayer của Trường Đại học New South Wales, ông Trump đang tìm kiếm sự hậu thuẫn của các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để giải quyết vấn đề này. Trước khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào tuần trước, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Philippines và Thủ tướng Thái Lan để tìm sự ủng hộ cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Theo các chuyên gia, Tổng thống Mỹ muốn Việt Nam giúp để gây sức ép lên Bình Nhưỡng. Trong thông cáo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ hôm 31 tháng 5, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu chính trị Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu ISIS, nhận định với VOA tiếng Việt rằng việc ông Trump đề cập vấn đề Bắc Triều Tiên trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là để khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với chính sách phi hạt nhân hóa của chính quyền Trump đối với bán đảo Triều Tiên. Theo giáo sư Thayer, Tổng thống Trump muốn Việt Nam sử dụng những mối quan hệ với Bắc Triều Tiên để gây áp lực về mặt ngoại giao và chính trị, ép nước này ngừng thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo. Theo giáo sư của Đại học New South Wales, ông Trump cũng muốn Việt Nam sử dụng ảnh hưởng của mình trong khối ASEAN để tạo ra một mặt trận ngoại giao đoàn kết chống lại Bắc Triều Tiên. Tháng 3 năm nay, vào lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines, Bình Nhưỡng đã gửi thư cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh yêu cầu ASEAN hỗ trợ để chống trả lại hành động của Mỹ cô lập hóa miền Bắc. Tuy nhiên, vào tháng 5, các ngoại trưởng ASEAN đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ muốn thấy ASEAN hành động quyết liệt hơn để thực thi các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc, theo giáo sư Thayer. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc và do đó ủng hộ các chế tài của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Hàn. Tuy nhiên, cũng theo phân tích của giáo sư Thayer, bất cứ hành động nào của Việt Nam cũng có thể làm tổn hại đến các mối quan hệ song phương và ảnh hưởng đến chính sách của Hà Nội là làm bạn tốt và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia. Giáo sư Thayer cảnh báo Việt Nam phải cẩn thận để không làm phật lòng Trung Quốc. Nhà phân tích chính trị của Viện ISIS, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, cho rằng đây là một tình huống tế nhị đối với Việt Nam, vì Việt Nam vẫn coi Bắc Triều Tiên là một nước bạn truyền thống và muốn duy trì quan hệ tốt bất chấp những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Trên những mặt khác thì Việt Nam cũng muốn duy trì quan hệ tốt với Mỹ và Hàn Quốc. Chính vì vậy mà Việt Nam cũng giữ cái nguyên tắc là ủng hộ quá trình là phi hạt nhân hóa cái bán đảo Triều Tiên và giải quyết xung đột các cái mâu thuẫn bằng cái biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, tôi nghĩ về lâu dài thì Việt Nam sẽ theo cái hướng thực dụng hơn, tức là sẽ nghiêng nhiều hơn về phía các đối tác quan trọng của mình, cụ thể ở đây là Mỹ và Hàn Quốc.
Nhà nghiên cứu này nhận định Việt Nam có thể đóng vai trò trung gian hòa giải hoặc tạo thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng. Đã có những đồn đoán rằng ASEAN mà Việt Nam đang là chủ tịch luân phiên sẽ đóng vai trò bên thứ ba để tạo điều kiện cho một cuộc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Giáo sư Thayer thuộc Đại học New South Wales dự đoán Hà Nội có thể tìm cách tổ chức các cuộc hội đàm kín giữa Bình Nhưỡng và Washington, tương tự như những cuộc hội đàm để hòa giải giữa Bắc Triều Tiên và Nhật trong thập niên qua. Nhận định về vai trò trung gian mà Việt Nam có thể đóng góp, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Washington nói Việt Nam có thể giúp Mỹ kim cương Bắc Hàn bằng mối quan hệ thân tình với quốc gia cộng sản này.
Bắc Hàn thì thân với Trung Quốc như phục vụ Trung Quốc nhưng lại nghi ngờ Trung Quốc. Bắc Hàn lại không nghi ngờ Việt Nam. Và họ hy vọng là khi nếu Bắc Hàn mở cửa kinh tế đó, thì họ hy vọng là Bắc Hàn sẽ học tập cái chính sách cải tổ kinh tế của Việt Nam. Và do đó là Việt Nam nếu mà trong sự gửi ra thì Việt Nam có thể có ảnh hưởng nào đó đối với chính sách của Bắc Hàn làm cho nó suy dịu đi.
Bất chấp những chế tài liên tiếp của Liên Hợp Quốc, Bắc Hàn đầu tuần này lại tiếp tục phóng tên lửa. Đây là lần thứ tư trong tháng này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của quốc gia cộng sản trên bán đảo Triều Tiên tháng trước công bố rằng Bắc Triều Tiên đã chế tạo được tên lửa có khả năng phóng tới lục địa của Mỹ.
Bắc Hàn tuyên bố thử tên lửa chống hạm thành công. Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Triều Tiên loan tin Bình Nhưỡng đã thử thành công một tên lửa hành trình địa đối hải có khả năng tấn công các tàu chiến của đối phương đang chuẩn bị tấn công. KCNA tường trình rằng Bình Nhưỡng đã phóng một số tên lửa hành trình địa đối hải sáng sớm thứ Năm, 8 tháng 6, dưới sự giám sát của lãnh tụ Kim Jong-un. Theo KCNA, tên lửa đã phát hiện chính xác và bắn trúng các mục tiêu nổi trên vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là cuộc thử nghiệm thứ tư của Bắc Triều Tiên trong một tháng qua. Tên lửa hành trình được phóng thử nghiệm sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với chính quyền Kim Jong-un hồi tuần trước. Ba cuộc thử nghiệm trước đó đều là thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cho thấy quyết tâm của Bắc Triều Tiên trong việc phát triển một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert hôm thứ Năm cho biết, nỗ lực nối lại đàm phán với Bắc Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã trở nên khó khăn hơn bởi các vụ phóng thử tên lửa ngày càng thường xuyên của Bình Nhưỡng. Vụ phóng tên lửa mới nhất được tiến hành chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc đình chỉ việc triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD. Bà Nuret cho biết, vụ đình chỉ triển khai lá chắn phi đạn THAAD là một đề tài được nhắc đến trong các cuộc đối thoại tại phòng bầu dục hôm thứ Năm giữa Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis với Tổng thống Donald Trump.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quốc hội Nhật hôm 9 tháng 6 thông qua một đạo luật cho phép Nhật Hoàng Akihito thoái vị và truyền ngôi cho con trai trưởng, Thái tử Naruhito, 57 tuổi. Đây là lần đầu tiên một nhà vua Nhật Hoàng thoái vị trong 200 năm qua. Nhật Hoàng Akihito lên ngôi vào tháng 1 năm 1989 ở tuổi 56 sau khi Hoàng đế Hirohito băng hà. Truyền thông Nhật Bản tường thuật rằng các giới chức chính quyền đang xem xét ngày thoái vị có thể diễn ra vào cuối năm 2018 lúc Nhật Hoàng Akihito được 85 tuổi. Trong một cuộc bỏ phiếu được phát hành trực tiếp trên đài truyền hình NHK, Thượng viện Nhật nhất trí thông qua dự luật hôm thứ Sáu sau khi dự luật được Hạ viện chấp thuận vào tuần trước. Nhật Hoàng Akihito năm nay 83 tuổi đã trải qua phẫu thuật tim và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông ngỏ ý muốn thoái vị sau gần 3 thập kỷ trị vì, làm dấy lên một cuộc tranh luận kéo dài tại Nhật Bản về vấn đề kế vị trong chế độ quân chủ Nhật Bản đã tồn tại trong suốt 2.000 năm qua. Lễ thoái vị phải diễn ra trong vòng 3 năm sau khi luật mới có hiệu lực, hoặc sau khi luật hết hạn và chỉ áp dụng duy nhất cho Nhật Hoàng Akihito. Hoàng đế Nhật Bản thoái vị trước Nhật Hoàng Akihito là Nhật Hoàng Kokaku, ông từ bỏ ngai vàng vào năm 1817.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thượng nghị sĩ John McCain là người lỗi thời và rằng Nga và Mỹ phải hợp tác cùng nhau trong những thách thức chung. Ông McCain thuộc đảng Cộng hòa là người nổi tiếng với những lời lẽ chống Điện Kremlin. Ông McCain tuần trước tuyên bố Tổng thống Putin là mối đe dọa lớn hơn đối với an ninh toàn cầu so với nhà nước Hồi giáo, đồng thời cảnh báo rằng Thượng viện Mỹ sẽ thúc đẩy các biện pháp chế tài cứng rắn hơn nhắm vào Moscow vì can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ vào năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn với đạo diễn phim người Mỹ Oliver Stone, một số trích đoạn được công bố vào thứ Năm trước khi được mạng lưới truyền hình Mỹ Showtime phát sóng từ ngày 12 tháng 6, ông Putin ca ngợi lòng yêu nước của thượng nghị sĩ McCain. Ở một chừng mực nào đó, tôi thích thượng nghị sĩ McCain, tôi không nói đùa. Tôi thích ông ấy vì lòng yêu nước của ông ấy và tôi có thể thấu hiểu được sự kiên trì của ông ấy trong việc đấu tranh cho lợi ích của đất nước mình, ông Putin nói với ông Stone trong cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tháng 2. Nhưng ông nói thêm, những người có niềm tin như thượng nghị sĩ mà không nhắc tới, họ vẫn sống trong thế giới cũ và họ không muốn nhìn vào tương lai. Họ không muốn nhìn nhận thế giới đang thay đổi nhanh như thế nào. Ông kêu gọi Mỹ hợp tác với Nga về các vấn đề toàn cầu. Ngay bây giờ có những mối đe dọa chung mà cả hai chúng ta đang đối mặt. Như chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta phải chiến đấu chống lại đói nghèo khắp thế giới, ông Putin nói. Rốt cuộc thì chúng ta đã tích trữ rất nhiều vũ khí hạt nhân, mà điều này đã trở thành mối đe dọa cho cả thế giới và sẽ tốt hơn nếu chúng ta suy nghĩ về chuyện này. Có nhiều vấn đề cần được giải quyết. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.